À, trước nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong buổi học Phật pháp hôm nay chúng ta học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì mình sẽ học cái phẩm tính giải, tiếp cái phần cuối của phẩm tính giải. Tính giải tức là một cái hiểu và tin. Đạo Phật của chúng ta là phải đòi hỏi cái điều kiện quan trọng, tức là phải hiểu. Cho nên mới nói đạo Phật khác hơn những tôn giáo khác là thế. Những tôn giáo khác thì họ chỉ lấy cái niềm tin, có khi chẳng cần hiểu gì hết, chỉ cần tin một cái đấng tối thượng nào đó, rồi nhờ đấng tối thượng đó sẽ cứu rỗi cho họ. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài khác hơn. Ngài còn nói nữa: các ông đừng bao giờ tin ta khi mà chưa hiểu ta. Bởi vì nếu mà tin ta mà chưa hiểu ta, tức là đang phỉ báng ta. Cho nên mới nói đạo Phật là không phải là mù quáng, mà đạo Phật muốn cho con người ta tỏ rõ. Mình thấy rõ rồi mình tin thì cái niềm tin này mới không có bị thối chuyển. Tại vì quý vị tin từ trái tim của mình là có cái năng lực phi thường hơn bằng tin bằng cái ức tưởng và cái ảo giác. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là lời của Đức Thế Tôn là quý vị tin, Ngài nói gì cũng tin, Ngài không đồng ý chuyện đó. Mà đòi hỏi mình phải hiểu lời nói của Đức Phật rồi chúng ta tin thì như vậy mới chắc ăn. Cho nên là mới nói kinh điển là một cái kho tàng vô tận để cho chúng ta nghiền ngẫm, ứng dụng, tu hành và thành tựu đạo nghiệp. Bởi vì quý vị có thể nào mà hiểu hết được ý tưởng của Đức Thế Tôn không ạ? Chúng ta vẫn chưa hiểu hết được cái ý tưởng. Mà bây giờ dù cho quý vị học Phật pháp một đời đi nữa, quý vị cũng chưa học hết được cái ý tưởng của Đức Thế Tôn. Tại sao? Bởi vì cái ý tưởng của Đức Thế Tôn là chúng ta tu hành mới có thể thấu được. Bởi vì những cái lời nói của Phật phát xuất từ một cái tâm thanh tịnh, mà chúng ta lại đeo đuổi theo ý tưởng để mà hiểu. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu có đời mà hiểu không trúng. Khi mà quý vị ứng dụng tu hành, quý vị xác chứng lại lời của Đức Thế Tôn, mới thấy được lời của Ngài rất là chân thật. Thì từ cái ngôn ngữ đó mình hiểu được cái lòng của Phật, hiểu được tâm của Phật, thì tâm mình và tâm Phật một thể không hai. Thì đây là cái niềm tin mà bất di bất dịch. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, khi mà thấy Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký rồi, lòng của các Ngài mới phát khởi một cái niềm tin nó vô tận. Ngài mới đến trước Đức Thế Tôn, Ngài rơi lệ và nói rằng: tất cả chúng con trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi đau khổ vô cùng, ngày nay gặp Phật pháp hiểu đạo, cho nên tất cả chúng con theo lời của Phật dạy nỗ lực tu hành và chứng quả Niết Bàn, tức là chứng quả A-La-Hán. Chúng con không bao giờ nghĩ rằng chúng con sẽ thành quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác giống như Ngài, có đủ cái năng lực, lực dụng như chư vị Bồ Tát. tụi con không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà giờ đây ở Pháp hội Pháp Hoa này, Đức Phật nói tất cả chúng con đều sẽ thành Phật giống Ngài, đủ 10 hiệu không khác gì hết. Cho nên đó là cái điều mà tất cả chúng con rất là mừng. Ngài mới nói một cái ví dụ. Ví dụ như có một cái gã cùng tử, khi vừa sanh ra thì lớn lên bỏ nhà lang thang ra đi. Người cha trông ngóng con từng ngày từng giờ, tìm hoài không được. Đứa con đi nơi này nơi kia, lang thang đói khổ, nghèo cùng khốn khổ. Khi mà nghèo cùng khốn khổ đó, rồi phải đi xin vật dụng chỗ này chỗ kia ăn cho đỡ đói qua ngày, không thể nào mà có được những cái ngày sống rất là hạnh phúc. Cho nên vì vậy tất cả chúng con là đói khổ vô cùng. Ngày hôm nay trở về gặp lại cha mà chẳng dám nhận cha. Người cha biết là cái căn cơ của người con rất là yếu, không thể nào dám nhận mình làm cha. Bởi vì khi thấy cha mình là còn tất cả những quốc vương, đại thần, Bà La Môn, Sát Đế Lợi đều hầu cận hết. Biết là người quá sức tôn quý thì làm sao mà mình dám gặp những cái người mà giàu có phi thường như vậy. Cho nên ngày xưa mà quý vị mà ở những cái nước nghèo, khi mà thấy vua quan mà có cờ lộng xí, quân lính hai bên gươm giáo sáng ngời, quý vị gặp quý vị sợ không ạ? Rất sợ đúng không? Thì cũng vậy, ông trưởng giả giàu có vô cùng, có nhiều người hầu cận, nhưng mà không bao giờ mà người con dám gần gũi hết, bởi vì thấy cha mình giàu quá. Thì như vậy người cha mới lập cái phương tiện ra, mới sai hai người đi đến để mà nói với gã cùng tử: bây giờ đến đây làm mướn làm thuê đi, làm cái nghề hốt phẫn. Trải qua nhiều năm tháng gần gũi với ông trưởng giả, từ một cái làm việc người công rồi đưa lên làm cái chức quản gia. Đến khi cái người con mà lần hồi sống thân cận với người cha, hiểu được người cha rồi, lúc bấy giờ ông trưởng giả mới yên lòng và nhắm mắt ra đi, truyền trao hết tất cả gia tài và sự nghiệp. Ngài Đại Ca Diếp thưa với Đức Thế Tôn: tất cả chúng con cũng vậy, lang thang trong sáu nẻo luân hồi, nghèo cùng khốn khổ. Thưa quý vị, chúng ta có nghèo cùng khốn khổ không ạ? Quý vị biết người nghèo là làm sao? Người nghèo là không có tài sản đúng không? Họ không có tài sản, không có của cải. Thưa chúng ta có tài sản và có của cải không ạ? Có phải không? Có của thế gian. Nhưng mà quý vị không có gì cả, không, hoàn toàn không có một cái bất cứ cái gì. Bây giờ quý vị thử nghĩ lại coi mình có cái gì không. Quý vị nói quý vị có cái thân tướng này. Thân tướng này phải của quý vị không ạ? Không. Nó muốn bệnh thì nó bệnh, nó đau thì tự nó đau. Ở đây quý vị có người nào á mà muốn bệnh không? Không ai muốn bệnh cả, đúng không ạ? Nhưng mà nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh à? Nó vậy á, mình muốn khỏe mà nó cứ bệnh. Rồi những cái mà quý vị có được như tài sản, vật chất, của cải, danh vọng, bây giờ quý vị nghĩ lại coi mình có được không ạ? Bây giờ dù cho quý vị có cái danh nào đó, quý vị có nổi tiếng ở cái góc độ nào đó, quý vị nghĩ coi cũng chẳng có gì cả. Cái tiếng nó, danh vọng nó chỉ là giả thôi. Rồi quý vị có nhà, cửa, có vợ, có con, có chồng, có con, có của cải, rồi quý vị có sự nghiệp. Quý vị nghĩ lại coi, thực sự đó là những cái đó phải là của mình không? Thưa không. Tiền có phải là của mình không ạ? Đức Phật dạy tiền bạc là của ai ạ? Của năm nhà. Muốn đi lúc nào nó đi à? Có đó rồi lại hoàn không. Cho nên cuộc sống thế gian này quý vị chỉ là đắp đổi mà quý vị sinh tồn thôi. Lấy cái này quý vị đắp qua cái kia, lấy cái kia đắp qua cái nọ, chỉ là cái duyên sinh. Đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó tan à. Kể cả cái thân này cũng vậy. Đủ duyên thì mình sống, hết duyên thì nó cứ rã ra thôi. Mới nói chính vì cái duyên sinh đó cho nên mới có cái pháp vô thường. Không có duyên sinh thì không có vô thường, đúng không ạ? Duyên sinh thì nó hợp lại, vô thường thì nó tan ra. Duyên sinh thì nó dính lại, vô thường thì nó tách ra ta. Chúng ta không có gì cả. Thân tưởng chừng như của mình cũng không có. Tài sản tưởng chừng của mình cũng như không có. Sự nghiệp tưởng chừng của mình cũng không có. Thưa quý vị, chúng ta có phải là những gã cùng tử không ạ? Những gã cùng tử nghèo mà không có một cái gì hết. Cái người ăn mài, ăn xin ở ngoài thế gian đó, thì ít ra mỗi ngày họ còn kiếm được vài ba đồng bạc, rồi vài ba ngàn, nhiều khi trúng thì được cũng khá khá, rồi ăn bữa hai bữa thì nó cũng hết. Chúng ta cũng như vậy, không có gì cả. Ngày qua ngày quý vị lụm lặt những cái, sống theo cái ngũ dục, theo cái sáu trần, rồi chạy hết, chạy theo danh, chạy theo vọng tưởng, chạy theo mình hết lo lắng, lo cái này lo cái kia. Quý vị để lên trên đầu của mình là cái bổn phận, là cái vai trò, là cái trách nhiệm để cho mình chạy thôi. Trên suốt cuộc đời mình chỉ dắt dò chạy, chạy hết cuộc đời quay lại cũng chẳng thấy có gì cả. Cuộc sống của mình á, cái niềm vui á, thì chỉ ăn uống vui chơi chút đỉnh, rồi qua những cái chuyện đó, rồi biết bao nhiêu cái khổ nó ập vô. Cho nên vì vậy đó là không có cái gì gọi là cái thực sự là cái của ta cả. Nghèo quá, khổ quá. Giờ đây Đức Phật là Ngài có một cái kho tàng vô tận sẵn sàng truyền trao cho chúng ta, đó chính là một cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tâm sáng ngời mà trong cõi lòng của tất cả quý vị đều có hết. Thì như vậy bây giờ là ngày xưa mình đi lang thang tìm nơi này nơi kia, lang thang theo thao theo sáu trần, theo danh vọng địa vị. Bây giờ quý vị trở về quê hương của quý vị. Mới nói quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, đúng không? Quê hương mình là ở đâu? Là ở nơi nguồn cội tâm của chính mình. Cái nguồn cội tâm đó ở chính mình là ở nơi đâu? Là chính ngay nơi đây. Quý vị vẫn thường nghe đó, quý vị vẫn thường thấy đó, các pháp vẫn hiện hữu đó, xưa nay đều là thuần thanh tịnh cả. Nó không nói là thiện ác, không nói là tốt xấu, không nói là hơn thua, là hay dở gì hết, mà do thức phân biệt của mình cứ chia ra cái này là thiện, cái này là ác, cái kia là tốt, cái kia là xấu, rồi hơn thua phải quấy, tranh giành đau khổ với nhau. Đây gọi là vô minh. Đây gọi là cái nguồn cội, hay gọi là cái nguồn gốc mà đưa đến những cái nỗi khổ. Vì vậy đó mà chúng ta phải trở về quê gặp lại người cha của mình. Một vị Phật đang chờ quý vị, đó là Phật tâm. Một vị Phật đó là cái trí giác thanh tịnh, một cái tự tánh Di Đà sẵn có trong lòng của quý vị, cũng gọi là pháp thân. Thì quý vị trở về nhà của mình, quê hương của mình một chút là quý vị bắt đầu là quý vị giàu một chút rồi. Đến khi mà quý vị trở về trọn vẹn cái bản tâm của mình là quý vị có của báo vô tận, xài hoài không hết. Thì chính cái của báo này là cái đó mới là cái thực sự của mình. Trong cái bước đường luân hồi sanh tử, hiện kiếp và vĩnh kiếp về sau, quý vị lúc nào cũng có một cái tài sản vô tận mà trong chứng đạo ca Ngài Quyền Giác gọi là vô giá chân dụng bất tận. Tức là cái châu báu đó là vô giá mà dùng không bao giờ hết cả. Quý vị trong cái cuộc sống quý vị không biết tu, quý vị lần tìm hạnh phúc, mà quý vị tìm đến tóc bạc rồi mà càng lúc càng khổ thôi chứ không thấy hạnh phúc. Thưa quý vị, hình như tất cả chúng ta càng lớn tuổi chừng nào càng khổ nhiều chừng đó, đúng không ạ? Còn trẻ thì quý vị ít khổ hơn, lớn lớn thì khổ hơi khá khá, già già rồi quý vị khổ quá chừng quá đổi. Cho nên quý vị thấy già tại sao là nó nhăn vậy? Cái cơ thể vật lý á, là già thì nó nhăn, thì nheo thì nó đúng rồi. Nhưng mà cái già của cái tâm lý nó nhăn nhăn nó khác. Già cái cơ thể nó nhăn á thì nói là đẹp lão, nhăn dễ thương. Nhưng mà cái nhăn của cái tâm đau khổ bởi phiền não đó, cái nhăn này gọi là nhăn nheo, nhăn nhó. Nhìn là thấy là khó chịu rồi, khó thở rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Như vậy đó, một kiếp chúng ta đi tìm hạnh phúc luân hồi, mà càng lúc quý vị càng lún sâu vào cái đau khổ và phiền não, không ạ? Vì sao? Bởi vì quý vị đi càng xa thì lại càng xa của báo nhiều hơn, đi càng nhiều mệt mỏi nhiều hơn. Cho nên quý vị về nhà thì quý vị cảm giác nó khỏe dữ lắm. Nói chứ cái giường của mình á là ngủ nó êm hơn quý vị. Cái mền của mình á đắp á thì nó ấm hơn. Quý vị mà đi mà dù cho quý vị ngủ ở cái khách sạn 5 sao đi nữa, cái nệm đó mình không biết bao nhiêu người đã nằm trên đó rồi. Cái mền đó họ cứ sấy đi sấy lại làm gì có chuyện mền mới đâu, đúng không ạ? Nhiều khi họ bấm nút, nhiều khi họ nhiều khách quá cái họ sấy chưa chín nữa virus không trong đó. Mình nằm mình cũng sợ chứ, cũng hồi hộp chứ. Quý vị đi đâu quý vị nói, dù cho quý vị đi vacation cho nó thay đổi chút xíu, ngày đi ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba là quý vị muốn về nhà rồi. Quen rồi. Nhà mình nó khỏe hơn, nó tự do hơn, ấm áp hơn, thoải mái hơn, đúng không ạ? Thì chính trong cái tâm của mình cũng như vậy. Quý vị trở về cái nguồn tâm của mình ấm áp hơn nhiều, quý vị có hạnh phúc hơn nhiều, và không ai ăn hiếp quý vị cả, không ai hơn thua được. Dù cho họ có hơn thua được, họ chỉ hơn thua ở cái pháp thế gian thôi, chứ còn cái cõi lòng của mình không ai hơn mình được. Nhưng mà ở đời người ta cứ sợ người này ăn hiếp mình, người kia ăn hiếp mình. Nào ai ăn hiếp mình đâu, chỉ có là chính mình mới là cái người ăn hiếp mình. Bởi vì mình phiền não, mình che mất bản tâm của chính mình, mình đau khổ, mình mất đi cội nguồn sống của chính mình. Thưa quý vị, có phải chúng ta là ăn hiếp mình không ạ? Chúng ta đánh mất mình, mà mình cứ sợ người ta đánh mất mình, mà chính mình là cái người mà đánh mất mình. Cho nên mình mới là cái người đau khổ nhiều hơn. Cho nên đó là bây giờ quý vị suốt một đời mình cứ tranh hơn, tranh thua cũng thế thôi. Cái thù thắng nhất của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho người con Phật, tức là cái chỗ là sống làm sao phải có một cái hạnh nhẫn an lành. Nhẫn đã tiêu cái bản ngã để cho mình trở về cái bản tâm, chứ không phải nhẫn để mà cho nó qua chuyện. Quý vị nói mình nhẫn đi là qua, ở ngoài đời người ta nói đó là nhịn bước, lùi bước đi sẽ tiến được xa, người ta nói như thế. Nhưng mà Đức Phật có thì Ngài không nói là lùi để được cái gì cả, mà làm sao để tiêu cái bản ngã của mình. Bởi vì mình có nhiều cái chướng quá, nhiều cái gai quá, cho nên á thì mới đụng người khác. Mình đâm người ta thì người ta mới đâm mình, cho nên gọi là mâu thuẫn. Mâu là cái mũi giáo đó quý vị. Cuộc đời nó nhiều cái mâu thuẫn dữ lắm. Vợ chồng cũng mâu thuẫn, con cái với cha mẹ cũng có mâu thuẫn với nhau, đâm gai đó, giáo. Cho nên là cái gai tham sân si là cái gai, gai gốc ngã. Đụng người ta, người ta mới đụng mình. Chứ còn thật ra thì bởi vậy cho nên mình mới tu. Tu rồi những cái ngã nó tiêu đi, tu rồi những cái tham sân si nó giảm xuống. Tham sân si giảm xuống, cái ngã nó tiêu đi, thì như vậy đó là cái bản tánh thanh tịnh của mình nó ngời sáng. Thì như vậy đó là mình nhẫn cũng cho mình, chứ không phải là thua người ta. Mình nhẫn để cho mình sáng tâm, mình nhẫn để cho mình đạt được cái cảnh giới an lành. Thì như vậy đó là những cái pháp hành, pháp tu. Cho nên là Tài Mãn hay nói cái vấn đề này, không biết quý vị có nghĩ kỹ, có khi nào mà quý vị cảm nhận được cái vấn đề này trong cái cuộc sống. Có nhiều người nói là cái người này hợp với mình sống chung với người này được, còn cái người kia mình sống không nổi. Thưa quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái người hợp với mình là nó thuận với bản ngã của mình, gọi là cái người hợp. Còn cái người mà không thuận với bản ngã của mình gọi là cái người nghịch, đúng không ạ? Thường thường chúng ta sống là cứ sống với cái người mà thích, cái sống người nào thuận với bản ngã. Mà thưa quý vị, người nào sống thuận với bản ngã thì cái bản ngã mình lên hay bản ngã mình xuống à, nói gì cũng vuốt mình hết trơn á, mình thích đó à. Nói qua người này vuốt người này, cái người kia vuốt lại người kia, hai người cứ vuốt qua vuốt lại, cuối cùng hai cái ngã nó cao lên đó mà. Nhiều khi ở trong nhà mà đội luôn cái nhà luôn không hay đó mà. Ở ngoài ta dòm ta thấy luôn là nó lòi ra ngoài đó, cứ vuốt qua vuốt lại thôi. Nhưng mà còn cái người mình thấy người này chướng, người kia chướng, tức là bởi vì những người đó không thuận với bản ngã của mình. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả chính những cái người mà không thuận với mình đó, là những cái người đó, nếu mà quý vị biết tu, những người đó là thiện tri thức của quý vị. Những người đó gọt giũa cái bản ngã của mình xuống quý vị. Khi mà cái bản ngã của mình nó xuống rồi đó thì quý vị có phải hạnh phúc không ạ? Cho nên Đức Phật mới nói ông Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Ngài. Mình có tin đâu, đúng không ạ? Mà thật sự như thế. Ngài nói nếu mà không có ông Đề Bà Đạt Đa thì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai bị chậm lại. Nhờ có ông Đề Bà Đạt Đa cứ làm khổ Phật riết cho nên này Phật gia mau giác ngộ. Có gì mình mới tu quý vị. Nhưng mà thường thường đó là quý vị tu mà khôn dữ lắm, lựa cái chỗ nào dễ mới tu, còn khó cái gì không chịu tu. Mà thật ra cái khó mới là cái mà mình tu nó mau mau đạt được. Cho nên Đức Phật mới nói chính cái cõi ta bà này tu hành mau giác ngộ hơn. Trong kinh Đại Bổ Tích, Tề Mãn đọc Tề Mãn ngạc nhiên quý vị. Tề Mãn đọc mà Đức Phật nói người nào tu mà ở cái cõi này chỉ trong vòng 10 ngày thôi, tu hành 10 ngày bằng cõi tịnh kia, tu cả 10 kiếp. Ngạc nhiên quý vị. Mình cứ tưởng thí dụ như bây giờ quý vị, mình nói mình tu, mình cứ nghĩ mình cứ sinh về cõi tịnh không à, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật cả là tán thán cõi này ghê lắm, tu chỉ cần 10 ngày thôi là bằng cõi kia tu 10 kiếp. Quý vị nghĩ bây giờ quý vị chịu tu được 10 ngày không à? Không. Thật ra cõi này đó, nếu mà quý vị tu được 10 ngày á thì thôi là quý vị giỏi lắm á. Nhưng bây giờ thử hỏi lại tất cả chúng ta ở đây, quý vị có tu được một ngày không ạ? Không. Người nào thuận với mình đó thì nói tôi tu thấy đây khỏe quá, tu với chị tôi thấy vui. Cái gì mà hợp với mình thấy là ok à, còn không hợp đó là mình nhăn nhó khó chịu. Thật ra suốt ngày chẳng tu gì cả. Bây giờ thời tiết mà nó lạnh chút đó, bắt đầu là quý vị than thở rồi, nóng chút là quý vị thở than rồi, suốt ngày than thở. Mà đâu phải có chuyện thời tiết không đâu, là hết chuyện này chuyện kia. Nội mà quý vị xuống là mở cái thùng thư ra thấy thằng chồng bill để đó là quý vị đứt ruột đứt gan rồi, mới trả bill đây tới nữa. Chuyện gì không tới mà bill cứ tới hoài. Mình thấy vậy, từ vì những cái đó là những cái nó cứ xảy ra, mà nó xảy ra là mình thấy cứ khó chịu, đúng không ạ? Tiền tới thì mình thấy bao nhiêu không đủ, mà chi ra mình cảm thấy đứt ruột đứt gan. Thì như vậy quý vị nghĩ mình có tu được không ạ? Thưa, cõi này nói đó là tu 10 ngày á, là bằng cõi kia tu 10 kiếp đó. Nhưng mà thật ra mình không tu được, một ngày cũng không tu được. Sống mình không có hoan hỷ với tất cả mọi người, không tỳ hỷ, không quan hỷ, rồi không nhẫn nhục, không từ bi. Những cái đó đó là những cái pháp hành. Mà thật sự một ngày mà quý vị thực hiện được tất cả những cái pháp đó, 6 ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục và trí tuệ, những đó là những một ngày mà quý vị đều có thể thực hiện được được những cái pháp như thế. Giống như khi mà cái vị tài xế của Hòa Thượng Tinh Vân đó là lái xe mà tự gì á, là cái Phật sự của Hòa Thượng thì nhiều lắm, nên là tài xế thì lái xe đưa Hòa Thượng đi, thì biết gần trễ giờ thì ổng có vẻ như ổng trong lòng của ổng là muốn cho nó mau tới, mà ổng thắng xe rồi ổng chạy một cách rất là vội vã. Rồi nhiều khi á là đèn đỏ, nhiều khi ổng cũng nhìn qua nhìn lại không thấy ổng giọt luôn. Hòa Thượng ổng nói nhẹ lắm, một cái bài pháp mình được ghi lại: này con, mỗi giờ đều mỗi giờ tu. Thí dụ như bây giờ thấy cái mình nhường cho người ta, tức là mình có cái hạnh bố thí, nhường đường mà, hạnh bố thí. Khi mà mình dừng xe lại chờ đèn đỏ mà trong lòng của mình không có chút nóng giận gì hết, kiên nhẫn, đây là con thực hiện được cái hạnh nhẫn nhục. Lúc nào con cũng ở trong cái trạng thái là không có giải đãi, lúc nào cũng là sáng ngời, nghĩa là mình không có một cái tâm mà nó chán nản, mà mỗi giờ con lái xe đều là những cái điều rất là kỳ diệu. Ở trong giờ phút hiện tại đó là con trong cái tinh tấn. Con lái xe mà tâm của con không có loạn động, chuyện gì cũng không có bận tâm hết, chỉ một cái tâm mà bây giờ chỉ biết mình đang lái xe thôi, đây là con thiền định. Trong cái trạng thái mà lúc nào tâm của con nhờ tâm yên thiền định đó, cho nên tâm của con sáng, nhạy bén trong mọi hoàn cảnh, lách né một cách rất là nhẹ nhàng, mà không có mình gây một cái gì sợ hãi cho người khác hết. Đây là con có trí huệ. Thì như vậy á, là trong một cái lúc lái xe mà có thể thực hiện được 6-3 la mật như thế là mình biết tu. Cho nên ví dụ như bây giờ trong lúc ăn cơm đi, nói cái chuyện ăn cơm quý vị cũng thực hiện được cái pháp ba la mật nữa, đúng không hả? Quý vị ăn trong một cái trạng thái an lành, nhường cho người khác, đúng không hả? Quý vị có nhường không ạ? Đây là bố thí, đúng không hả? Lỡ mà người ta mà gấp nhiều hơn mình á, mình không có nổi giận, đây là nhẫn nhục, đúng không hả? Vừa ăn mà ăn trong chánh niệm là quý vị tinh tấn, đúng không hả? Ăn trong an lành là thiền định, mà sống với tâm sáng ngời trong khi ăn, đây là quý vị trí huệ, đúng không hả? Nếu quý vị tu được vậy á, là tu 10 ngày bằng cõi kia tu 10 kiếp á. Và thật ra mình tu không có được. Nói nghe dễ mình tưởng là chỗ mình ngon lắm, mà thật ra mình không có tu. Cho nên vì vậy đó là ở cõi này mày khổ, thôi đi cõi khác cho nó khỏe hơn. Nếu quý vị biết ứng tu rồi thì cõi này là cũng là tịnh độ. Cho nên mới nói là tịnh độ hóa nhân gian. Hòa thượng Tinh Vân ngài nói như thế, tịnh độ hóa nhân gian. Phải biến cõi nhân gian thành cõi tịnh độ thì quý vị mới có một cảnh giới tương ưng. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ ngài hay nói. Thế Tôn, phú trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói: con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ phân nhơ của các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó xuyên gắn tinh tấn đặng đến Niết Bàn. Cái giá một ngày đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn đến chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bủ tàng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật đặng giá Niết Bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi, đối với pháp đại thừa không có chí cầu. Chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Ngài thưa với Đức Phật: ông trưởng giả đó chính là Đức Như Lai, còn chúng con là con của Phật. Bởi vì Đức Phật cũng từng nói tụi con là con của Phật. Chúng ta có phải là con của Phật không ạ? Mẹ mình, cha mẹ mình sanh mình chứ đâu phải Phật sanh mình đâu, đúng không? Sao nói là con của Phật? Thưa quý vị, chúng ta là con của Phật mà sanh ra từ đâu? Sanh ra từ trí huệ của Như Lai. Nhờ nơi Phật mà chúng ta mới hiểu biết được cái cuộc đời, hiểu biết được bản tâm và biết được con đường tấn đạo. Từ khi mà quý vị tinh tấn tu hành là một cái con đường mới, một cái tâm thức mới, một cái căn nhà tâm linh mới mẻ hoàn toàn. Ai cho chúng ta? Thật ra là của chúng ta, nhưng mà Phật đã chỉ bày, cho nên chúng ta thừa hưởng một cái ân đức sâu xa của Đức Thế Tôn. Mình coi Đức Phật như là đấng cha lành, nhưng mà thật ra là trí huệ sẵn có là từ nơi tâm của mình, chứ chẳng phải là ai ban cho mình cả. Nhưng mà thừa hưởng cái thâm ân thâm trầm đó khiến cho tất cả chúng ta ai cũng nhận mình là con của Phật. Cho nên cái danh của mình gọi là Phật, Phật tử, tức là con của Phật. Thì thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn, mê lầm và không hiểu biết. Ba món khổ là gì? Ba món khổ là gì ạ? Khổ khổ, hoại khổ và hành hành khổ. Quý vị biết cái gì gọi là khổ khổ không ạ? Đó, khổ mà còn hai cái khổ chồng vô nhau nữa. Quý vị thấy có cái thân này là khổ không ạ? Thân này là khổ đúng không? Rồi cái thân này là khổ rồi đó, mà nói cái thân này là khổ nhiều khi quý vị chưa tin lắm. Bây giờ quý vị ở biết cái vị trí là cái người thâm trầm hiểu đạo đi. Mình mang cái thân này đó là gọi là mang cái thân tứ đại. Mỗi ngày quý vị phải lo cho nó ăn uống và những sự đòi hỏi thúc bách của cái thân này. Cho nên quý vị thấy quý vị có khỏe không ạ? Không khỏe. Nhiều khi nó đòi ăn, ăn đã rồi nó kêu mình đi uống thuốc. Nó vậy á, ăn no quá cũng phát ách. Nó vậy á, ăn cái nào không hợp vô là nó đau, nó bệnh. Cho nên là mình khổ vì cái thân này lắm, nhiều khi mình không có đâu. Hòa Thượng á, có lần á, là Ngài đi qua Pháp, Ngài giảng. Ngài nói một cái đạo lý đơn giản mà bà con người ta vỗ tay dữ lắm. Hòa Thượng nói cái hạnh phúc con người là cái gì? Tức là ăn vô nó suông mà nó ra suông thì gọi là hạnh phúc. Ăn vô thì nó suông mà nó ra hỏng suông thì không hạnh phúc. Vậy mà bà con dưới ta vỗ tay dữ lắm. Nó chân lý quý vị. Quý vị thấy không? Bữa nào quý vị uống nước vô nhiều mà nó không chịu ra thì sao? Quý vị ăn vô nhiều nó không chịu ra thì sao? Khổ dữ lắm đó. Đơn giản, cái hạnh phúc con người chỉ như đó. Cho nên nói là mình mang cái thân này là nó khổ như vậy. Bây giờ có cái thân này rồi á, bắt đầu á là nó bệnh. Từ khi mình có thân cho nên mình mới có bệnh, đúng không ạ? Có thân cái khổ rồi, bây giờ bệnh thêm cái khổ nữa, có phải là khổ khổ không? Là cái khổ đúng không? Cho nên quý vị thấy đó là cái thế gian này đó là, mà không phải là ở cái thân này nữa. Thí dụ như bây giờ là quý vị có con là quý vị khổ không? Quý vị có con là khổ đúng không ạ? Bây giờ con á, có con là khổ rồi, nó làm sai, nó làm quấy hay nó có đau có buồn gì quý vị khổ không? Rồi thêm cái khổ nữa gọi là khổ khổ. cái gì là cũng có cái khổ trong đó. Bây giờ quý vị có chiếc xe, quý vị mới mua một chiếc xe mới, bắt đầu là quý vị á, là nếu mà quý vị có tiền á, thì không nói rồi. Bây giờ quý vị có chiếc xe mới rồi đó, bây giờ quý vị có lo cho chiếc xe này không ạ? Lúc nào cũng phải lo cho chiếc xe. Thí dụ như cái xe cũ á, thì thí dụ một tháng mình lao lần, nhiều khi cũng không để ý gì tới. Có chiếc xe mới rồi á, mình lao suốt ngày à. Câu chuyện này mà Tài Mãn có kể một lần rồi mà nghe thương tâm dữ lắm. Ông bố mới mua được chiếc xe mới, không cho ai trèo lên hết, vợ cũng không cho đi nữa, mình không đi thôi. Mà ông đi giống kỹ đến cái độ mà sợ giống mối suốt ngày, ông cứ lấy khăn ông đi lao chiếc xe ông. Một đứa nhỏ mới 3 tuổi à, nó lấy cây búa nó chơi mà, nó gõ 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 xong nó gõ chiếc xe móp đủ chỗ hết. Ông thấy nó gõ mà ông tức trong lòng, mà ông nắm cái tay nó, ông lấy cái cây búa mà ông đập xuống cái ngón tay của đứa con, nát luôn hai cái ngón tay, đưa vô trong bệnh viện. Khi mà nát hai đứa con nó khóc, nó đau điếng mà hai ngón tay nó nát rồi đó, thì lúc đó cơn giận ổng mới dừng lại được, chở đứa con vô bệnh viện. Rồi cái khi mà bác sĩ cắt hết hai ngón tay cái nó đưa lên mắt, ổng hối hận rồi: bố à, mai mốt ngón tay của con có mọc ra được không bố? Ngón tay đứt rồi sao mọc ra được, đúng không? Nhìn nó ngoắc ngoắc. Ông nghe giọng rơi nước mắt. Chiếc xe hư còn sửa được mà hai ngón tay của con mình mất rồi thì sao sửa được? Có phải là từ cái khổ này nó dẫn cái khổ khác không ạ? Cái đó là những người thô. Còn những cái người, người tế như tất cả quý vị, mình có cái gì mới là mình khổ. Rồi nó có thay đổi biến dịch gì á, mình khổ, cho nên trồng lên. Đây gọi là cái khổ khổ thế gian. Cái khổ thứ hai nữa là hoại khổ. Mình có mà nó mất, mình có khổ không à? Bây giờ quý vị sanh ra gọi là có, nhưng mà đến khi quý vị chết đi, quý vị khổ không? Có nhiều người nói chết tôi không khổ đâu. Cái đó là nói lúc mình còn sống thôi. Tại mạng đã từng đi hộ niệm cho rất nhiều quý vị mà gần lâm chung, thì mới hiểu ra được cái người chết lo lắng dữ lắm, chứ không phải là không lo lắng. Tại vì không biết mình đi đâu. Rồi những cái mình đang còn ở thế gian này á, mình bỏ không được. Cho nên á, là khi mà người thân mình mất rồi đó quý vị, hoàn toàn là đâu có dễ gì mà đi thọ sanh được liền đó. Cho nên cứ quanh quẩn theo con cháu thôi. Nói á, làm con cháu lại không nghe gì hết. Mà rồi á, con cái bất hiếu thì nó còn đỡ. À, con cái có hiếu thì mới còn đỡ. Cũng nói lộn. Cái con cái mà nó bất hiếu á, liệt cha mẹ mất rồi bắt đầu là bày ra cái chuyện mà tranh giành. Tranh giành rồi đó. Ông còn đó, bà còn đó, chịu không nổi, đau đớn vô cùng. Cho nên vì vậy đường trước thì không biết đi đâu. Ở lại thế gian thì lại không ai hiểu, không ai biết gì hết. Khổ vô cùng. Cho nên vì vậy đó là cái mình có mà mình mất thì rất là khổ. Quý vị có vợ, mất vợ là khổ, có chồng, mất chồng là khổ, có con, mất con là khổ. Nhưng mà quý vị thấy đó là nó đơn giản một cái đạo lý như thế này. Trước khi quý vị mà có đó, chưa có đó, quý vị cũng đâu có gì. Trước khi quý vị có chồng thì cũng đâu có chồng. Trước khi quý vị có vợ cũng đâu có vợ. Trước khi quý vị có con thì cũng đâu có con. Trước khi quý vị có tài sản, quý vị cũng chẳng có gì cả. Nói thẳng ra khi quý vị sanh ra là không có gì hết. Bây giờ trong cuộc sống bắt đầu là quý vị lụm vô, cho đó là cái của mình. Cái người ngoài chưa quen gì hết gặp lại, cho đó là cái người chồng, quý bưng về đó là chồng tôi, ai đụng vô là chết đó. Có cái người vợ quen rồi lấy về, chắc là mình đó là của tôi. Chứ thật ra không phải là của tôi. Cho nên mới nói là cái duyên vợ, vợ chồng mà mình không hiểu. Đã là duyên thì sao? Duyên sanh thì duyên, duyên diệt. Cho nên vì vậy trong cái cuộc sống này là nó như thế. Nhưng mà mình không biết cái đó, mà mình cứ bị khi mà cái gì mà mình được mình mất là mình chịu nổi. Bữa nào có ai cho mình 1,000 đô thì mình không thấy đau khổ gì lắm. Nhưng mình mất 100 đô thì mình đau khổ, đúng không ạ? Bao nhiêu thì vô thì cũng ok, nhưng mà ra một chút xíu mình chịu không nổi. Mình được á thì mình mừng dữ lắm, mà mất á thì mình chịu không nổi. Mà thế gian này quý vị thấy có người nào được đâu. Cho nên mà quý vị mà thấy những cái người mà họ hay đi cờ bạc á, thật ra gương mặt của họ không có được hạnh phúc quý vị. Bởi vì họ muốn thắng mà nó lại cứ thua, nó khổ như vậy đó. Nhiều khi nó cho thắng vậy chứ, nhưng mà rồi thua thì hết trơn tài sản vân vân. Tại mạng mà đi qua bên Las Vegas, tại mạng giảng đó, quý vị Phật tử bên đó đó là đa phần đó là quý Phật tử bên đó đó là làm neo thì cũng có, nhưng mà cái nghề chính bên đó là chia bài. Chia bài quý vị kể đó thì mới thấy được cái đó mới gọi là cái thành phố gọi là địa ngục. Địa ngục ở đây á, là thật ra cái thành phố ở Las Vegas là cái chỗ ăn chơi người ta. Kể cả quý vị đây nhiều khi đi du lịch á, đi qua bên đó chơi, đi du lịch chơi mà đông người vui lắm. Nhưng mà người ta nói thành phố địa ngục là bởi vì tất cả những người đi vào sòng bài đó là tâm trạng của họ như địa ngục, mới gọi là thành phố địa ngục. tham và sân á, là lúc nào trên gương mặt của họ cũng tràn đầy hết, cũng lo lắng hết, mà họ cứ lao vào đó, họ tạo những cái cảm giác là mong được thắng mà cuối cùng là thua. Quý vị xuống phi trường của Las Vegas, quý vị nhìn tất cả mọi người cũng vậy, đánh hết tiền rồi còn vài đồng bạc lẻ cũng ngồi vô kéo máy là hy vọng là nó, hy vọng là gỡ gạt được chút đỉnh, mà chẳng thấy ai gỡ cả. Cho nên quý vị thấy đó, ngày xưa Las Vegas chỉ có một sòng bài thôi, bây giờ họ bill ra đó là cả mấy chục cái sòng bài, khách sạn hotel đầy ngập hết. Có ai nghĩ là một cái thành phố cát, thành phố sa mạc, không có kinh tế làm gì hết, nhưng mà bây giờ trở thành những thành phố lộng lẫy như vậy. Cái lộng lẫy đó là biết bao nhiêu xương máu của người khác đổ vô. Những cái building mà cao đó là đi trên phi trường về, quý vị tử cứ chỉ cái building đó là có vài người chết, nhảy lầu chết, thu hết tiền nhảy lầu từ từ chết, mới gọi là cái thành phố địa ngục. Cho nên đó gọi là những cái khổ của thế gian đó mà ít người nào mà cảm nhận được. Bây giờ chính là bản thân mình, hiện tại quý vị Phật tử biết tu hành ở đây, bây giờ quý vị được cái gì, quý vị mất, quý vị có khổ không ạ? Khổ, đây gọi là cái hoại khổ. Rồi bây giờ là cái hành khổ, là cái khổ nó triền miên, nghĩa là cái khổ này hết đến cái khổ kia nó cứ tiếp nối không à. Nhiều khi quý vị nghĩ thôi mình ráng qua hết cái chuyện này, qua cái giai đoạn, cái cuộc đời này quý vị sẽ hết khổ. Ta nói là hết cơn bị cực đến ngày thứ lai vậy đó. Gặp cái chuyện khổ quý vị ráng cho nó qua cái khổ đó. Nhưng mà qua hết cái khổ này rồi quý vị có qua chưa ạ? Chưa có qua. Quý vị nói là thôi mình lo lắng cho đứa này á, mấy đứa con á, cho nó lớn lên là mình hết khổ rồi. Mà nó lớn lên cái gì hết khổ chưa ạ? Bây giờ hỏi quý bác ở đây là chắc chắn là quý bác không còn là có con chưa lập gia đình nữa. Nhưng mà quý bác là hết khổ chưa? Hay giờ quý vị đang lo cho cháu, vừa lo cho sức khỏe của mình, vừa lo cho cháu, lo cho con, lúc nào cũng có cái khổ, gọi là cái khổ liên tục, gọi là cái hành khổ, tức là hết cái khổ này đến khổ khác liên tục cả cái cuộc đời. Cho như vậy là suốt cuộc đời của mình á là hết là khổ khổ rồi hoại khổ rồi hành khổ, là ba cái khổ này á là nó xoay chuyển của thế gian. Mà ở đây ngài Đại Ca Diếp nói là thế nên tụi con ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết. Đau đớn lắm, quý vị có đau đớn không ạ? Bởi vì quý vị lấy khổ làm vui cho nên quý vị không thấy đau đớn nhiều. Còn quý vị biết tu rồi, quý vị nhìn lại cuộc đời á, quý vị mới thấy khổ. Cho nên á là biết tu mới thấy khổ. Vì vậy mà cái giáo lý tứ đế, tứ thánh đế đó là cái đầu là khổ đế. Nếu mà quý vị đặt chân vào cái đế đầu tiên là quý vị thấy là thế gian này là khổ rồi đó, là bắt đầu là quý vị mới có thể tu hành được. Bây giờ hỏi chị thấy khổ không? Nói tôi đâu có gì đâu khổ, biết người này tu không được à? Đời còn đẹp lắm mà ha, cũng còn diện rồi. Cho nên có nhiều người nói là thầy con xuất gia được không? Mình nói chưa được đâu. Hỏi sao? Còn diện quá sao tu? Bởi vì nếu mà mình còn diện thì sao à? Còn thấy đời nó còn đẹp lắm, không có khổ đâu. Còn vui với con cháu, vui với cuộc đời, vui đủ chuyện hết á. Cho nên quý vị mới thấy á, là mấy thầy á, mấy cô là đâu có thích đi chơi. Quý vị đừng rủ đi chơi mất công lắm. Nhiều khi đi cho biết vậy thôi, chứ thật ra thì không có thích đi chơi đâu. Tại mảng đi giảng đó, đi đâu qua bên đó đó, qua Las Vegas giảng bên đó, chỗ đó là chỗ thành phố chơi mà. Quý vị Phật tử nói con thỉnh thầy đi chơi, hỏi đi đâu? Vô sòng bài chơi. Nói ngu sao vô, chỗ nào cũng vậy thôi. Rồi nói giờ thầy không vô sòng bài, đi đến cái đập thác nước gì đó đẹp lắm, cá nhiều lắm thứ. Thôi cũng vậy thôi, chỗ nào cũng là sông, chỗ nào cũng là núi, không có khác gì hết, đất nước gió lửa thôi. Cho nên khi mình đến rồi cũng chẳng thấy có gì, mù tỏ lô sơn bóng chiếc giang đó. Khi chưa đến đó thì luống mơ màng, đến rồi cũng thấy không gì khác là gì, mù tỏ lô sơn bóng chiếc giang, cũng vậy thôi, cũng thế à. Đi làm chi cho tốn xăng, đi làm chi cho nó tốn thời gian, ở nhà mình tu khỏe. Có nhiều người nói á, thầy tu rồi á, chỗ nào không tu? Đi chơi cũng tu được vậy, sao thầy không chịu đi chơi? Nó hỏi vậy đó. Cái tài mạng mới nói đó, nếu mà chỗ nào cũng tu thì ở nhà tu cũng được mà đỡ tốn kém. Đi chi cho tốn kém. Vậy cho nó khỏe. Cho nên nó tại sao mà mấy thầy qua đây đó, thầy nào cũng đi chơi, thầy không chịu đi chơi. Nó tự vì mấy thầy tu giỏi, còn tôi tu dở, cho nên tôi ở nhà tôi tu khỏe. Chỉ đi làm Phật sự chứ không có đi chơi. Như vậy đó thì mình cảm giác nó khỏe hơn, không phiền người khác nữa, mệt mỏi. Mà tự vì chính bản thân mình á, mình cảm nhận được điều đó. Mỗi lần mà khách đến á, là đưa đi chỗ này chơi, đưa đi New York chơi, mình thấy là thật ra tự vì quý vị chưa biết thì mình ráng cho họ biết thôi. Đi tốn rất nhiều thời gian mà lại Phật sự mình quá nhiều đi. Giống như cái đời sống gia đình của quý vị Phật tử đó là cũng rất là bận rộn, mà mình trở vô tình trở thành thêm cái gánh nặng của người Phật tử thì như vậy nó không đúng. Mặc dù có lòng tốt mời đi chơi nhưng mà mình cũng không muốn đi chơi là vậy. Tự mình ở cái vị trí mình cũng thấy vậy mà. Người khác đến đây mình phải đưa chỗ này đưa chỗ kia thì mình thấy Phật sự nhiều quá. Cho nên bây giờ mình làm vậy đó, mình thấy là thứ nhất là tốn của đàn na thí chủ. Tuy nhiên mà bởi vì khách chưa biết thì mình tạo phương tiện cho biết thôi. Nhưng mà thật ra rồi biết rồi á thì cũng không có gì. Ngày xưa mà tài mãn ở thiền viện Bồ Đề cũng vậy, mỗi lần khách qua đó là mấy thầy á là bận chuyện đó, thôi tài mãn đưa khách đi ra nữ thần tự do. Ai qua đây cũng muốn qua nữ thần tự do. Đi ra nữ thần tự do riết đến độ mà bả nhìn tài mãn bả không thèm nhìn luôn. Đó mà ý nó là mình không thèm nhìn bả đó. Thấy cũng chẳng có gì hết, cũng tượng vậy thôi, cũng đứng đó rồi. Đi ra nắng chang chang mà người ta enjoy dữ lắm, còn mình thấy đi hoài tốn không biết bao nhiêu tiền ở cái cổng đi tàu ở New York, một cái vé cứ hai mấy đồng á, tính ra cũng gần vài ngàn đô rồi, ổn quá, tiền đó xây chùa tốt hơn. Đi cũng vậy, không có gì quý vị, đi nó chán nó mệt, tự mình ở tâm trạng đó. Cho nên bây giờ thầy bạn có kinh nghiệm, đi đâu ai rủ cũng đi chơi á. Phật sự đến mình làm lợi ích chúng sanh thì được, còn không thì thôi là nhất quyết không đi. Cho nên là quý vị nói là thầy qua bên San Jose, thầy có lên Kim Sơn không, nói cũng chưa đi nữa. Khi nào trên đó mời thỉnh đi giảng thì lên, còn không thì thôi, lên nó cũng chẳng có gì, chùa nào cũng vậy thôi, bảo trơn cũng đẹp mà. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ Như Lai, chúng con theo đặng được giá niết bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi, đối với pháp đại thừa này không có chí cầu, chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp? Chúng con không tự biết thiệt là Phật tử, ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiếc. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thiệt là Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa, lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách thanh văn ham pháp tiểu thừa, nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của đấng pháp vương tự nhiên đến, như chỗ nên đặng của Phật tử đã đặng đó. Tức là ngài Đại Ca Diếp nói là xưa Đức Phật ngài thường chỉ trích là cái hàng thanh văn. Ngài chỉ trích là không phải là ngài chê, tại sao ngày xưa ngài dạy tụi con là tu chứng quả thanh văn đạt a la hán chứng niết bàn, bây giờ thầy lại chê tụi con, pháp của thầy dạy ra mà bây giờ thầy lại chê, thì mình mới hiểu là Đức Thế Tôn chê ở đây không có phải là chỉ trích chê bai và phỉ báng, mà ngài chê để khiến cho hàng và đệ tử của mình là biết là cái pháp đó là pháp nhỏ, pháp còn dở, mình ráng tu cái hạnh Bồ Tát để mà thành Phật. Ngày xưa ngài Đại Ca Diếp không biết mình thiệt là Phật tử, bây giờ tụi con mới biết con là thiệt là Phật tử rồi, là con của Phật rồi. Phật đã thành Phật, tụi con cũng thành Phật, cho nên giờ đây là con rất là vui mừng hớn hở được cái pháp chưa từng có. Ngài mới nói được cái chỗ là Ngài không đến cái chỗ này là cái quả đứng pháp vương tự nhiên đến, gọi là được cái báo lớn. Rồi pháp vương tự nhiên đến với mình là cái pháp tự nhiên đến mà không có cần là phải tu hành gì hết, mà nó tự nhiên đến thôi. Bởi vì cái đạo của chúng ta, đạo Phật là đạo trí huệ. Khi mà quý vị nhận diện rõ được các pháp, tự nhiên là quý vị viễn ly mà không cần phải tu hành mà đạt đến. Hai cái con đường thành tựu đạo nghiệp như là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên sau khi nghe pháp của Phật, nhận một pháp hành, Ngài đi vào động tu hành một tuần lễ sau, Ngài chứng quả A-la-hán. Là Ngài dùng con đường thiền định để mà đạt đến quả vị A-la-hán. Trong khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chừng trừ, Ngài chưa chịu nỗ lực tu hành. Ngài cứ lắng nghe giáo pháp thầm thâm của Đức Phật thuyết pháp, Ngài chưa tu gì hết. Bữa đó ông Trường Chảo là cậu của Ngài đến hỏi Phật pháp với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói rõ 12 nhân duyên. Vừa nói dứt bài pháp, Ngài Xá Lợi Phất ngay tại chỗ chứng quả La Hán mà chưa qua một thời tọa thiền nào hết. Đặc biệt là như vậy. Cho nên giáo lý của Đức Phật đó là có khi quý vị không cần tu hành gì hết mà thấy đúng được là quý vị giác ngộ. Con đường thiền định đến khi phát huy được trí huệ mới gọi là giác ngộ, hai con đường đó. Cho nên quý vị học Phật pháp rồi quý vị thấy đúng, nhận diện rõ, thí dụ như một lúc nào đó quý vị chiêm nghiệm Phật pháp, quý vị thấy rằng các pháp này không, ủa thân này cũng là không rồi nè, các cảnh bên ngoài cũng là không rồi, tự nhiên cái tâm ngã chấp, pháp chấp nó không còn nữa, ngã và ngã sở nó không còn nữa, tự nhiên quý vị giác ngộ. Quý vị đâu có cần là phải ngồi thiền tu hành miên mật gì đâu. Cho nên những cái hàng mà duyên giác á, các ngày bữa đó, các ngày ra dòm thấy cái mùa thu á, lá rơi xuống, tự nhiên các ngày giác ngộ. Ngài thấy được cái cuộc đời và cái con người, Ngài tự viễn ly, ngắm xem một chiếc lá rơi, vô thường đắp đổi bao đời lanh quanh, ngộ luôn quý vị. Ngộ luôn là liễu sanh thoát tử luôn. Tức là chỉ cần giác ngộ là quý vị thành tựu, giác ngộ là quý vị phát huy được trí tuệ, là quý vị tự thành tựu được đạo nghiệp của chúng ta. Đó là cái chỗ là quý vị sẽ đạt và thể hội được một cái tâm lớn, tức là cái Phật tâm. Ở đây là từ khi mà nhận ra được Phật tâm rồi đó, thì như vậy là quý vị có cái niềm tin mà nó không thay đổi. Quý vị chưa nhận được Phật tâm là quý vị sẽ thay đổi. Bây giờ quý vị đi chùa, có nhiều Phật tử đó, nói là lên đây nói với Tuệ Mạng, nói chồng con không đi chùa, hỏi tại sao. Nó nói là ngày xưa chồng con đi chùa nhiều lắm, công quả nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thối tâm rồi. Hỏi sao thối? Vô chùa thấy cái nhiều cái cảnh, thấy có nhiều khi mà gì đâu mà mượn đạo tạo đời chứ không thích nữa. Thối tâm, nghĩ chùa nào cũng vậy cho nên không đi chùa nữa. Là thối tâm. Cho nên có nhiều vị Phật tử đó là trải qua những cái cuộc đời, trải qua nhiều chùa, đi nhiều chùa lắm mà bây giờ vẫn còn đi chùa, là những người đó không thối tâm. Bởi vì các pháp là tương đối, nhất là ở trong lòng của quý vị đã nhận ra Phật tâm rồi. Cái niềm tin này á, là nó không bao giờ nó thay đổi nữa. Bởi vì dù cho ở ngoài nó có thay đổi, nhưng mà tâm Phật của mình nó không thay đổi. Bởi vì nhận được cái cốt lõi của Phật giáo thì không có cái gì gọi là mình động tâm nữa. Cho nên gọi là cái phẩm này gọi là phẩm tính, tính giải, tức là cái niềm tin mà nó chân chánh, niềm tin mà nó không còn thối chuyển nữa. Đó là quý vị là được cái niềm tin này, gọi là quý vị thông được cái phẩm tính giải này. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.